Chàng rể ma giới, chương 684, tín ngưỡng chi khải, góc truyện audio.com, tức rồi phải không, xem ra ngươi cũng chẳng lợi hại như trong báo cáo. Tiếng cười Kelaina càng thêm đắc ý, nhưng thực tế cô nàng cũng không dám có một chút chủ quan nào. Tên kia có thể trốn thoát ngay dưới mắt của giáo hoàng điện hạ, tại trường lúc đó còn có hai đại tông chủ thánh kỵ sĩ trường cùng với tam đại hồng y giáo chủ, tuy nói là hắn đã bày mưu từ trước nhưng chắc chắn tên kia phải có thực lực không tệ cùng với bản lĩnh trốn chạy đặc biệt. Thánh đồ cùng với tông chủ giáo, hồng y giáo chủ có nhiệm vụ hoàn toàn bất đồng. Thánh đồ là thủ hộ giả cực kỳ mạnh mẽ của giáo hội chuyên về chiến đấu. Nếu như so quang minh kỵ sĩ là võ sĩ hạng nghiệp dư thì thần điện kỵ sĩ và tài phán sở là võ sĩ bán chuyên, còn thánh đồ chính là võ sĩ giải ngoại hạng. Vô luận là chiến lực hay là kinh nghiệm trận mạc, bọn họ đều là nhất lưu cao thủ, còn xét về dị năng thiên phú thì chỉ có thánh kỵ sĩ trưởng Pasali và tài phán trưởng Hưu mới có thể miễn cưỡng so sánh được. Thời điểm này có tới đại thánh đồ cùng xuất hiện, Kelaina vô cùng tự tin nắm sinh mạng tử của đối thủ trong tay. Việc cần phải làm lúc này là chọc tức đối phương. Một khi thành công làm đối phương tức giận đến mù quáng sẽ ảnh hưởng đến khả năng phán đoán và lẽ dĩ nhiên sẽ thành cá trong giỏ. Lúc nãy Kelaina thi triển lĩnh vực không gian trên phạm vi lớn nên cần có thời gian tránh cho Trần Duệ phát hiện ra mà chạy mất, cho nên cô ta cố ý giết chết hai đứa bé kia để đánh lạc hướng đối thủ. Giờ đây lĩnh vực của Kelaina đã thi triển xong, đồng thời còn kết hợp với ma pháp kết giới bao trùm lên toàn bộ quảng trường nên chắc chắn đối phương sẽ không thể nào thi triển được thiên phú đào tẩu nữa, đây cũng tính là một thành công chiến lược. Còn về số phận của hai đứa bé vô tội theo như lời của Miwifu thì cũng chỉ là kiến hôi mà thôi. Hy sinh vì vinh quang của thần chính là vinh hạnh của chúng nó. Vừa lúc đang đắc ý thì bỗng nhiên trong lòng Kelaina dự cảm một cỗ nguy hiểm cường liệt đang ập đến. Đồng thời có tiếng của Miwifu quát to, Kelaina, cẩn thận. Kelaina vốn vẫn phòng bị nên khi cảm giác được nguy hiểm đã phản ứng cực nhanh. Xung quanh thân thể nàng nháy mắt hiện ra vô số tấm gương, phảng phất cả người nàng như bị mặt kính khúc xạ mà trở nên vặn vẹo. Trong chớp mắt một thân ảnh xuất hiện ngay trước mặt Kelaina, đồng thời tung một đòn khủng bố đập thẳng vào mặt kính vừa mới xuất hiện. Mặt kính chấn động kịch liệt như sóng gợn rồi sau đó lại trở nên bất động, thậm chí xung quanh cũng không có điều gì bất thường xảy ra, nhưng một cái cây khổng lồ phía sau bỗng nhiên phát nổ tan thành mây khói. Mặt kích kia tựa hồ có năng lực di hoa tiếp mộc, ẩn chứa không gian lực lượng vô cùng kỳ diệu. Nó có thể hóa giải một phần lực công kích và đem phần lực lượng còn lại chuyển rời đến một địa điểm khác. Thân ảnh tiến hành công kích kia vẫn không hề ngừng tay, thế tấn công càng lúc càng kịch liệt hơn, những địa phương xung quanh quảng trường liên tiếp bị một lực lượng khủng bố đánh cho tan nát cám lợn, nếu như không có kết giới bảo hộ thì e rằng giờ phút này cả quần thể kiến trúc điện quang minh đã bị biến thành bụi bặm rồi. Vô ích thôi, đây là không gian bích lũy, người không chơi lại được đâu, hé hé vừa dứt lời, trên mặt tấm kính đã tách một tiếng, xuất hiện một vết nứt. Kelaina tái mặt, giống như hiệu ứng domino, tất cả các mặt kính xung quanh cũng đồng thời xuất hiện vô số vết nứt bắt đầu. Góc truyện audio.com, từ tấm bên trong rồi lan ra các tấm bên ngoài, ngay cả tấm đang bảo vệ Kelaina cũng tan tành. Một tiếng hét chói lói của Kelaina vang lên, năng lực không gian của cô nàng đích thực là biến ảo khó lường, nhưng theo như tiếng hét kia thì có lẽ thân chủ đã bị cho ăn hành rồi. Trần Duệ đang muốn làm thịt Kelaina, bỗng nhiên thân hình lại mạnh mẽ lộn về phía sau. Mặt đất phía trước bỗng nhiên sụp đổ xuống một khối lớn, lực phá hoại làm người ta nhíu cả lưỡi, lúc này tiếng gió rít gào mới vang lên, một cánh tay kim loại khổng lồ xuất hiện ngay tại vị trí lúc nãy của Trần Duệ. Vừa nãy Trần Duệ đột kích Kelaina thì Miwifu chỉ kịp kêu lên một tiếng, lúc này đồng bạn đang gặp nguy nên hắn hiển nhiên không thể đứng im. Còn chưa đợi Miwifu tiếp tục tấn công, thân hình đang lơ lửng giữa không trung kia bỗng nhiên tung ra một cỗ lực lượng ập đến. Nó mang theo nhuệ khí vô cùng lẫm liệt, cho dù thân ảnh tại cự ly xa như vậy nhưng sức mạnh đột kích lúc này y như một lưỡi đao phá không chém đến. Cánh tay kim loại khổng lồ của Miwifu mạnh mẽ quét ngang ra chắn trước người, lập tức một chùm hoa lửa bắn ra tung tóe, mặt tay bên kia xuất hiện thêm mấy vệt máu nhàn nhạt. Đồng tử Miwifu co rút, thâm tâm không còn dám kiêu ngạo nữa. Hắn chính là nhân vật có lực phòng ngự mạnh mẽ nhất trong 12 thánh đồ. Một thánh cấp cường giả bình thường toàn lực công kích, thậm chí sử dụng cả vũ khí cũng không cách nào làm hắn tổn thương được. Mà giờ đây chỉ là một lực phá không mà kẻ địch tùy ý xuất ra đã có thể làm cho hắn đổ máu. Trần Duệ còn chưa hạ xuống đất đã cảm giác được bầu không khí xung quanh trở nên nóng rực, trong tích tắc hắn có cảm giác như cơ thể rơi vào trong miệng núi lửa, một cái đầu hỏa xà dữ tợn nhe nanh múa vuốt lao thẳng đến góc chết của hắn. Vừa rồi Trần Duệ đã chém cho Mi Weifu một đao toàn lực cùng với lực lượng chưa kịp hồi phục, cho nên chính lúc này cơ thể hắn hư nhược nhất, kẻ nào phát ra chiêu tấn công kia hẳn là có con mắt rất độc. Chớp mắt, hỏa xà đã xuyên thấu cơ thể Trần Duệ, nhưng mà chỉ là xuyên qua một cái hư ảnh mà thôi, chân thân đã nháy mắt rơi ra xa. Nhưng hỏa xà kia tựa hồ có linh tính, quấn lấy hắn như giòi trong xương, từ góc độ tấn công lẫn chiêu thức đầu vô cùng hiểm độc. Giờ đây hỏa xà đã hiện nguyên hình, chính là trường mâu trong tay Aprilai. Trường mâu không ngờ có thể dẻo dai, uốn khúc tự nhiên như độc xà, làm cho đòn tấn công càng trở nên quỷ dị khó lường, đã vậy còn mang theo hỏa chi lực mạnh mẽ. Vừa mới tận lực tránh né được một kích, nhưng y phục sau lưng Trần Duệ đã bị đốt cháy một mảng đen kịt. Aprilai và Kelaina vốn có xích mích, nhưng trước mặt kẻ thù chung là hắc tử đồ này thì cả hai bỗng nhiên vô cùng ăn ý, xuống tay không chút dung tình. Trần Duệ suýt soát tránh được một lần công kích, trong tay hắn xuất hiện một thanh kiếm, vạch vào không trung vô số gợn sóng năng lượng khủng. Trường mâu của Aprilai vốn đang hừng hực hỏa diễm thì bỗng nhiên ảm đạm hẳn, thân hình nàng liên tục bị chấn lùi về phía sau. Siêu, 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 mấy âm thanh phá không bay tới, ngăn cản đòn tấn công của Trần Duệ. Bắc Minh kiếm của Trần Duệ lại vạch lên một vòng tròn huyền ảo, đánh chặn toàn bộ những vật lạ đang bay tới rồi dính chúng lại trên thân kiếm. Khi hắn nhìn kỹ lại thì ra chúng chính là những bài poker của kẻ mà ai cũng biết. Trần Duệ hơi nhíu mày, cổ tay khẽ rung một cái, đem những lá bài poker kia đánh bay ra. Những lá bài vừa bị chấn bay thì bỗng nhiên bảo, gocchuyenaudio.com, tạc, nhưng mà thân hình của Trần Duệ đã xuất hiện cách đó khá xa rồi. Lúc này hắn không nói năng gì, chỉ lạnh lùng nhìn Clark phía trước. Aprilai và Mi Weifu lúc này vô cùng e dè, không dám tùy tiện tấn công. Mấy thánh đồ cẩn thận duy trì trận hình bao vây Trần Duệ. Kelaina lúc này đã biết sợ nên không dám áp sát, áo choàng phía sau đã rách te tua, trong mắt nàng lúc này chỉ còn sự oán độc và sợ hãi. Khuôn mặt xinh đẹp trắng trẻo giờ đây đã chi chít vết máu, hiển nhiên là hậu quả vừa rồi của kính không gian bị vỡ. Nàng cũng đã vô cùng đề phòng kẻ địch mà không ngờ còn ăn thiệt thòi như vậy, nếu không nhờ thiên phú không gian thì giờ này đã thành xác chết rồi. Thời gian va chạm ngắn ngủi lúc nãy đã thực sự làm cho tứ đại thánh đồ sợ hãi. Họ giờ đây càng thêm đề phòng Trần Duệ, cho dù là tình huống lấy 4-1. Trần Duệ mặt không biểu tình nhìn thẳng vào Clark, tay hắn khẽ vung lên, một đạo hồng quang bay thẳng tới. Clark ý thức đề phòng nhưng vật nọ lại rơi theo đường cong, cách một tiếng rơi xuống trước mặt hắn. Đây chính là chuỗi viêm hồn thạch lúc sáng. Khóe miệng Clark giật giật, hắn khom lưng nhặt lấy chuỗi viêm hồn thạch kia. Hắn hiển nhiên minh bạch ý tứ của mập mạp khi đem trả hắn viêm hồn thạch. Hắn chỉ có thể cười khổ, biểu tình. Xin lỗi, ta là thánh đồ, hãy đốt cháy thân thể của ta, nhóm lên ngọn lửa thần thánh. Đốt cháy trái tim của ta, chiếu sáng con đường quang minh. Hóa thân ta thành kiếm, chém đứt chông gai tà ác, lấy thân bảo vệ thần vinh quang, vĩnh viễn không đọa lạc, ta là thánh đồ. Clark hét lên, khí thế bùng phát, hai mắt hắn tỏa sáng vô cùng kiên định, không còn chút nào do dự. Giờ đây, trên trán hắn xuất hiện quang mang chói mắt rồi từ từ bao bọc lấy thân thể hắn, có thể thấy được một bộ giáp đang cấp tốc thành hình. Không chỉ riêng Clark mà tam đại thánh đồ còn lại cũng phát sinh biến hóa tương tự, lực lượng khí tức cũng theo đó bạo trướng. Quang mang chói mắt dần dần thu liễm, trên cơ thể bốn người lúc này đã xuất hiện một bộ giáp kỳ lạ. Chúng chính là thánh đồ tín ngưỡng chi khải. Khải giáp màu xanh nhạt của Clark che phủ lấy nửa người, chẳng hiểu là che NTN nữa. Trên đó có khắc những hoa văn cổ pháp phát ra sát khí bức người, giờ đây nào còn chút gì của cái bộ dáng lôi thôi thường ngày nữa. Không chỉ có giáp trụ biến ảo mà bộ bài poker ma pháp của hắn cũng sáng thêm một quầng vàng kim. Tổng hợp thực lực bình định từ S biến thành S cộng, tốc độ lên đến S cộng cộng, còn các chỉ số khác thì gần như không thay đổi. Imbalance vãi, còn giáp trụ của Mi Weifu lại có màu đỏ đồng, diện tích cũng không lớn lắm, chủ yếu là che chắn những vị trí yếu hại. Nhưng sự biến đổi rõ ràng nhất chính là cánh tay kim loại khổng lồ ngứa mắt kia từ màu cổ đồng đã biến thành hoàng kim, tổng thực lực vẫn là S cộng, nhưng thể chất cùng lực lượng đều thăng lên đến S cộng cộng. Giáp của Aprilai thì vốn từ màu bạc đã biến thành màu đỏ chói lọi. Cả người nàng như chìm trong hỏa diễm mênh mông. Trường thương cũng phát sinh biến hóa, xung quanh lưỡi mâu đã xuất hiện một cái nọc của bò cạp, thì ra lúc nãy tấn công Trần Duệ không phải là hỏa xà mà là cái đuôi của bò cạp. Tổng thực lực thăng lên tới S cộng, lực lượng tố chất S cộng cộng. Áo choàng của Kelaina thì biến thành một kiện ngân ti trường bào. Bên trong là một kiện nội giáp bó sát người, còn ngoại hình của kim sắc ma pháp trượng thì càng thêm hoa lệ, tổng hợp thực lực bình định không có biến hóa nhưng tinh thần lực tăng phúc đến S cộng cộng. Tín ngưỡng chi, gocchuyenaudio.com. Khải tuy không có trực tiếp tăng thực lực 4 người lên đến S++ nhưng đơn hạng tố chất đã đạt tới cấp S++, lực chiến đấu đã đạt được một bước nhảy vọt. 4 người lần lượt sướng lên, cự giải thánh đồ Miwifu, thủy bình thánh đồ Kelaina, ma kết thánh đồ Clark, thiên yết thánh đồ Aprilai. Đúng lúc đó, trời đêm đột nhiên bừng sáng, vô số chùm sáng tỏa khắp quảng trường. Khung cảnh xung quanh phát sinh biến hóa kịch liệt, dần dần không gian nơi này như bị cắt ra thành một cái không gian độc lập. Trừ mặt đất cùng thiên không còn tồn tại thì không gian xung quanh đã bị vô vàn tia sáng cách ly. Hóa ra những chùm sáng kia không phải là để trang trí, cũng đâu chỉ là không gian chi lực chuyển rời công kích mà nó còn có tác dụng chia cắt không gian nữa. Đây chính là lĩnh vực không gian chiến tranh Tù Lung, nó bài xích tất cả những lực lượng không phải của không gian. Trừ phi nhà ngươi có được lực lượng của quốc độ, nếu không thì vô phương thi triển thiên phú đào tẩu hoặc ma pháp. Âm thanh đắc ý của Kelaina lại vang lên, nhưng không thể nào thấy được thân hình của ả vì nàng đã hòa làm một thể với không gian chiến tranh Tù Lung. Lúc này, trực tiếp đối mặt với Trần Duệ là ba thánh đồ đang mặc tín ngưỡng chi khải. Cự giải thánh đồ Miwifu vung cao hoàng kim cự tí, vọt tới hướng Trần Duệ quát to. Hãy nhận lấy chế tài của Quang Minh đi, tên dị giáo ngu xuẩn, cách chương.